SBS Việt ngữ.
Quốc Vinh và tạp chí nước Úc trong tuần xin kính chào quý vị. Cùng tham gia với chúng ta bây giờ trên đường dây là nhà báo Lưu Dân. Xin chào anh.
Vâng, xin chào Quốc Vinh và xin kính chào quý vị.
Thưa quý vị, thông thường thì khi mà các dân biểu muốn ra ứng cử thì phải kê khai tất cả những cái mối quan hệ của mình đối với các cái tổ chức, các cái hiệp hội để phòng hờ là nó có cái chuyện xung đột quyền lợi khi mà ra ứng cử, khi trở thành dân biểu trong Quốc hội. Thì trong tuần người ta đã nói đến rất nhiều câu chuyện của bà dân biểu đảng tự do Clancy Liu, một dân biểu gốc Hoa ở Chisholm ở Melbourne. Thì trường hợp của bà này như thế nào thưa anh?
Vâng, có lẽ là sau 5 tuần nghỉ đông thì Quốc hội Liên bang Úc đã trở nên nóng hơn ngay từ những ngày đầu tiên khi tái nhóm với cái sự kiện bà Clancy Liu là một nữ dân biểu của đơn vị Chisholm thuộc tiểu bang Victoria đã bị cáo giác về nhiều chuyện, trong đó có cái chuyện là bà đã không khai báo những cái mối quan hệ của bà đối với một số các cái tổ chức bị coi là có cái ảnh hưởng của Trung Quốc và những cái cáo buộc khác liên quan đến cái việc bà đã không khai báo cái số tiền gần 40.000 đô la cho cái đảng tự do ở Victoria, và cũng như là đã không có minh bạch rõ ràng về các cái vấn về cái lập trường của bà trong cái việc mà phát biểu liên quan đến cái việc mà những cái căng thẳng xảy ra ở Biển Đông, và vì vậy nó đã trở thành một cái vũ khí tấn công của bên phe đối lập, vì họ cho rằng là bà Clancy Liu đã không có xứng đáng hay là không có tư cách để ngồi ở trong cái tòa lập pháp cao nhất của đất nước, cũng như là nhiều người cho rằng là cái việc mà đặt vấn đề về cái quá khứ của bà Clancy Liu không phải là cái do cái động cơ là kỳ thị chủng tộc, nhưng mà do cái động cơ là phải có một cái tư cách xứng đáng để được đại diện cho dân chúng ở cái tòa quốc hội liên bang.
Nhưng mà nhiều người cũng chỉ trích rằng là đảng lao động đã vin vào cái chuyện này để mà kiểu giống như bôi nhọ một cái dân biểu của đảng tự do. Thủ tướng Scott Morrison ông có nói một câu rằng là không phải vì người ta sinh ra ở Trung Quốc, trong trường hợp này là ở Hồng Kông, bà này người Hồng Kông, mà không trung thành với nước Úc khi trở thành dân biểu, thưa anh.
Vâng, đây là một cái vấn đề nó có một cái tầm quan trọng nhiều hơn như vậy, thưa anh Quốc Vinh, bởi vì chúng ta đều biết rằng là đơn vị Chisholm là một cái đơn vị bấp bênh và đã chiến thắng một cách khá chật vật trong cái cuộc bầu cử tháng 5 vừa qua. Và nhờ cái sự chiến thắng của đơn vị Chisholm này thì Liên đảng Tự do Quốc gia mới được trở lại cầm quyền. Và như chúng ta đã biết, trong cái quốc hội liên bang, tức là trong cái hạ viện, thì có 150 ghế, trong khi Liên đảng Tự do Quốc gia chiếm 76 ghế, tức là chỉ hơn một ghế mong manh mà thôi. Và do đó họ cần cái lá phiếu của cái ghế này để có thể thông qua các cái dự luật ở hạ viện. Nếu mà trong cái trường hợp giả định là bà Clancy Liu này vì một cái những cái áp lực không có lý do nào đó mà phải từ nhiệm, thì phải tổ chức một cái cuộc bầu cử bổ sung, và người ta sẽ không biết là cái kết quả của cuộc bầu cử bổ sung nó như thế nào. Và dù như thế nào đi chăng nữa thì liên đảng cầm quyền sẽ phải rất là vất vả đối phó với phe đối lập nếu mà trong cái trường hợp chiếc ghế ở Chisholm này rơi vào tay đảng đối lập hoặc là một cái dân biểu độc lập khác. Do đó cái vấn đề không phải là họ tấn công cái cá nhân của bà Clancy Liu, mặc dù đó là một cái lý cớ để mà họ khởi đầu một cuộc tấn công như vậy, nhưng mà có thể nhìn vào một cái bức tranh rộng lớn hơn là cái đấu trường chính trị sẽ thay đổi cái bộ mặt nếu mà cái chuyện này nó xảy ra.
Thì rõ ràng hệ quả là rất là nghiêm trọng như vậy. Nhưng mà trở lại cái nguyên nhân ban đầu, thì thưa anh, bà dân biểu này đã không kê khai cái gì? Bà có liên hệ với những cái tổ chức nào mà có dính dáng đến Trung Quốc thưa anh?
Vâng, bà Clancy Liu này đó thì trong nhiều năm qua được coi như là một cái tay gây quỹ rất là hiệu quả cho đảng tự do ở Victoria. Bằng chứng rằng là bà đã nhiều lần tham dự vào các cái phái đoàn của chính phủ tiểu bang Victoria cũng như là một vài cái tổ chức thương mại khác đến Trung Quốc, và hoặc là đã có những cái vận động gây quỹ rất là với kết quả rất là tốt ở Victoria cho đảng tự do. Nhưng mà cụ thể là người ta nói rằng là trong một cái cuộc phỏng vấn mới đây thì bà đã không có kê khai những cái mối liên hệ của bà đối với một số các cái tổ chức mà có cái khuynh hướng thân Bắc Kinh, mà cụ thể là ba tổ chức gọi là United Chinese Commerce Association, cũng như là cái Australian Jiangmen General Commercial Association. Thì tất cả những cái này bà đều là những cái chủ tịch danh dự, trong khi đó thì bà lại không có kê khai những cái điều đó ở trong cái lý lịch của mình khi mà được tuyển chọn, khi mà được đảng tự do đưa ra tranh cử trong cái cuộc bầu cử hồi tháng 5 vừa qua. Và cũng có một cái điều bên ngoài cái chuyện này nhưng mà nó có liên quan, đó là trong cái cuộc bầu cử đó thì ở đơn vị Chisholm có hai nữ ứng viên do hai đảng lớn đưa ra là đảng tự do và đảng lao động, và hai nữ ứng cử viên này là toàn là người gốc Hoa cả. Một bên đảng lao động là bà Jennifer Chang, cũng là một cái người đã có những cái mối liên hệ với những tổ chức, hoặc là có những cái liên hệ đối với những cái hội đoàn mà có liên quan đến những cái tổ chức được coi như là do Bắc Kinh yểm trợ.
Thì bà Liêu ban đầu là phủ nhận, nói rằng là bà không có dính dáng gì đến các cái hiệp hội này hết cả. Mặc dù là trong trường hợp của cái hiệp hội China Overseas Exchange Association là bà đã là thành viên danh dự trong suốt cả 10 năm. Nhưng mà rồi sau đó trước cái áp lực của truyền thông cho nên là bà phải nhìn nhận là đúng cái chuyện này là có. Nhưng mà thưa anh nói về mặt... Nhưng mà thưa anh, như vậy thì sao? Tức là phạm luật hả? Thì bây giờ chuyện gì sẽ xảy ra?
Vâng, bà đã phải buộc phải thú công nhìn nhận rằng là bà đã có một số những cái liên hệ đối với những cái tổ chức mà chúng ta vừa kể đó. Thì trong cái thời gian từ năm 2003 đến 2015, và tức là trong khoảng suốt 12 năm như vậy, và bà nói là bà không thể nhớ được cái khoảng cái thời gian đó. Nhưng mà bây giờ nếu mà nói là bà không có đặt cái lòng trung thành của bà đầu tiên và trên hết cho nước Úc là một cái sự xúc phạm. Tuy nhiên đây chỉ là một cái lời cải chánh mà có thể là nhiều người chấp nhận hoặc là không chấp nhận. Nhưng mà với một cái sự nghĩa là thú nhận như vậy thì rõ ràng là bà đã có một cái sự khai báo, hoặc là gian dối, hoặc là không thành thật, hoặc là không nhớ. Nhưng mà đây là một cái vấn đề mà đảng tự do sẽ phải cứu xét để có thể minh định được là bà đã có vi phạm những cái điều lệ ứng cử hay không. Nhưng mà người ta cũng cho rằng là trong cái trường hợp như vậy đó thì rõ ràng bà Lady Liu sẽ trở thành một cái quả bom nổ chậm đối với đảng tự do. Bởi vì chúng ta cũng nhớ lại cái trường hợp của thượng nghị sĩ Dastiri thuộc đảng lao động trước đây đã không có xác định được, hay là đã chối bỏ những cái mối quan hệ của mình trong những cái việc mà gây quỹ, hoặc là những cái việc mà phát biểu có tính cách ủng hộ cho Trung Quốc, trái ngược lại với cái nguyên tắc hoặc là những cái chính sách của đảng lao động. Và cuối cùng ông đã bị buộc phải từ chức, và người ta không biết rằng là cái trường hợp của bà Gladys Liu này nó sẽ diễn tiến như thế nào trong những ngày tới.
Báo chí cũng có đưa tin rằng là bà Liu, khi mà báo chí hỏi cái lập trường của bà đối với vấn đề Biển Đông, nhưng mà bà chỉ nói rằng là thực sự ra đó bà theo cái chủ trương của đảng. Mà chúng ta cũng biết là chính phủ liên đảng thì cũng đâu có tuyên bố gì gay gắt trong vấn đề Biển Đông đâu, phải không thưa anh? Gần đây nhất thôi là Thủ tướng Scott Morrison trong chuyến viếng thăm Việt Nam đó, thì cũng đã thậm chí là không hề nhắc tới cái tên Trung Quốc nữa là.
Vâng, bà Liu đã có đã ít nhất là trong một cuộc phỏng vấn đã 3 lần được hỏi về vấn đề này, và cả 3 lần bà đều từ chối trả lời một cách trực tiếp, bởi vì bà cho rằng là đó là cái vấn đề của Bộ Ngoại giao, và bà với tư cách là một cái thành viên của đảng tự do và của chính phủ đương quyền thì bà đó là cái vấn đề của đảng tự do chứ không phải của riêng bà.
Nhưng mà bà đâu có được quyền nói anh.
Vâng, thì đây là một cái câu hỏi của một phóng viên đối với bà, và bà từ chối trả lời trực tiếp mà thôi, chứ không phải là bà có quyền hay là không có quyền nói, bởi vì bà...
Không, tại cái này thuộc về là đối ngoại rồi, thì vâng, là của Bộ Ngoại giao trả lời là phải rồi.
Bà đã gửi trái bóng đó qua bên Ngoại trưởng Marie Spain, và trong cái phần phát biểu về cái sự kiện này thì bà Ngoại trưởng Spain cũng đã nói rằng là vâng, bà Gladys Liu phải nói như vậy bởi vì đây không thuộc về cái lĩnh vực thẩm quyền của bà.
Dạ, thì nó cũng đâu trách được đâu, đúng không ạ?
Vâng, người ta cũng không thể nào trách được cái chuyện này, bởi vì rõ ràng là bà chỉ phát biểu trong cái vai trò là một dân biểu liên bang thôi, mà không phải thuộc những cái lĩnh vực chuyên môn hoặc là thẩm quyền của bà trong cái vấn đề ngoại giao.
Có một điều tôi thắc mắc là không hiểu bà Gladys Liu đã từ bỏ quốc tịch Trung Quốc chưa?
Và rõ ràng là bà đã từ bỏ cái quốc tịch Trung Quốc để mới có thể có một cái tư cách đại diện, tư cách dân biểu, tư cách để mà ứng cử vào quốc hội liên bang rồi. Như cái nhiệm kỳ quốc hội trước đây, chúng ta đã từng chứng kiến nhiều dân biểu cũng như là nghị sĩ đã bị buộc phải từ chức bởi vì vi phạm một cái điều luật trong cái hiến pháp của Úc, tức là họ mang song tịch, hoặc là họ chưa hẳn từ bỏ cái quốc tịch gốc của họ khi mà ứng cử vào quốc hội liên bang. Thì điều này cho đến giờ thì chưa ai đặt ra cái vấn đề này, và tôi cũng nghĩ rằng là có lẽ họ không đặt ra vấn đề này bởi vì họ đã nhìn lại hay là xem xét lại cái lý lịch của bà Liu trước khi mà phát động một cái chiến dịch tấn công bà, nhưng mà họ không tấn công về cái nguồn gốc quốc tịch, nhưng mà chỉ là những cái quan điểm của bà mà thôi.
Thì tôi đoán rằng là có lẽ bà cũng nhìn thấy được cái vấn đề ở đây. Những cái liên hệ của bà với trong các cái hiệp hội mà có liên quan, có dính dáng đến Trung Quốc, thì có thể là bà sẽ bị chỉ trích về cái chuyện đó, hoặc là cũng có thể là bà quên thật sự. Chuyện này mình cũng không biết được. Nhưng mà bây giờ nếu mà xét về gọi là tư cách ra ứng cử, cái quan trọng nhất á, là theo hiến pháp, tức là anh chỉ được quyền có quốc tịch Úc thôi, thì bà đã đáp ứng được cái điểm này. Cho nên á, là như anh nói đó, thì chúng ta có thể so sánh trong trường hợp này là giống như trường hợp của ông Sam Dastyari bên Đảng Lao động đó. Có nghĩa là có dính dáng đến những cái ảnh hưởng của ngoại quốc, cho nên là có thể là sẽ có vấn đề. Nhưng mà trong trường hợp ông Dastyari thì rất là rõ, bởi vì ông thể hiện cái chuyện đó. Nhưng mà đối với bà Liu thì bà cũng đâu đã phát biểu gì, phóng thưa anh.
Và vì vậy cái trọng tâm của cái cuộc tấn công này nó không phải xoáy vào cái chuyện mà bà ấy có những cái phát biểu gì có lợi cho Trung Quốc hay không, nhưng mà chỉ là một cái sự là không thành thật khai báo trong cái lý lịch của mình mà thôi. Và cái lý do như là bà nêu lên đó là cái sự lựa chọn những cái ngôn từ nó không có chính xác hoặc là không có tốt của bà, hoặc là vì bà đã quên đi một cái khoảng thời gian khá dài mà bà đã có liên hệ đến, hoặc là thậm chí là có giữ nhiều cái chức vụ quan trọng trong các cái tổ chức đó trong suốt 12 năm.
Mà công tâm mà nói đó thì là ở trong nội bộ của Đảng Tự Do cũng nhận phần nào trách nhiệm trong trường hợp này, bởi vì họ phải xác minh cái lý lịch của các ứng cử viên chứ ha?
Dĩ nhiên rồi, bởi vì chúng ta đều biết rằng là khi mà đề cử ra một cái ứng cử viên để dự tranh đại diện cho đảng đó, thì nó phải qua một cái sự kiểm soát khá gay gắt, và trong đó thì cái vấn đề lý lịch phải là một cái vấn đề mà được nêu ra ưu tiên hàng đầu, cũng như là những cái quan hệ của những cái người đó đối với những cái tổ chức hoặc là những cái đoàn thể có thể có những cái ảnh hưởng đối với quan điểm cá nhân của họ trong quốc hội. Tuy nhiên thì cái trường hợp này như chúng ta đều biết đó, thì đây là một cái dịp để mà Đảng Lao động đưa ra để mà nói rằng là trước đây ông Sam Dastyari đã bị chính Thủ tướng Scott Morrison kết án là phản quốc khi mà đã có những cái bằng chứng đưa ra cho thấy là ông đã có những cái vi phạm hoặc là có những cái phát biểu ngược lại với cái chính cái đảng, chính cái chính sách của lưỡng đảng của Úc về cái vấn đề Trung Quốc. Nhưng mà về trường hợp này đó thì có nhiều cái phản biện hoặc là nhiều cái lời bên vực đối với bà Liu, cũng như là cái tấn công rất là mạnh mẽ ở bên phía Đảng Tự Do. Một trong những cái tiếng nói mà lên tiếng để bên vực cho bà Liu trong cái trường hợp này là cựu Ngoại trưởng Gareth Evans. Ông Gareth Evans hiện nay là Viện trưởng của Viện Đại học Quốc gia Úc, đó, ANU. Thì ông cho rằng là những cái ngôn từ và cái mức độ căng thẳng trong cái cuộc tấn công thì nó chỉ chứng tỏ là một cái thái độ chống Tàu một cách quá mức. trong cái trường hợp này, và do đó nó có phần nào ảnh hưởng đến hoặc là ngăn cản cái sự phát triển cái quan hệ giữa hai nước, và ông cho đó là một cái điều thiếu lành mạnh trong cái sinh hoạt chính trị ở nước Úc.
Thậm chí có tin là bên tình báo họ đã cố vấn cho Thủ tướng Malcolm Turnbull trước đây rằng là bà Liêu này là bà quen rất là lớn các cái nhân vật Trung Quốc. Thậm chí có một lần bà tổ chức một cái buổi dạ tiệc gây quỹ gì đó thì họ bên tình báo khuyên là ông Malcolm Turnbull này đừng có đến, thì sau khi mà họ nhìn thấy cái danh sách của những người khách mà bà Liêu mời tới.
Vâng, thì cái chuyện mà bà có liên hệ gì đến với các cái tổ chức ở hải ngoại của Trung Quốc hay không là một cái vấn đề. Tuy nhiên người ta cũng chưa thể xác minh được là bên các cái cơ quan tình báo hoặc là an ninh đã có khuyến cáo gì đối với chính phủ hay không. Nhưng mà theo ông Peter Dutton, hiện bây giờ là Bộ trưởng Bộ Nội vụ đó, thì ông ấy cho biết là ACO, tức là cái cơ quan tình báo của Úc, chưa hề nói gì với ông về cái trường hợp của bà Lưu cả.
Kể cũng khó cho các dân biểu mà có gốc ở nước ngoài giống như bà Liêu, thưa anh, bởi vì rõ ràng là khó mà chứng minh được cái lòng trung thành của mình đối với nước Úc à. Cảm ơn nhà báo Lưu Dân rất nhiều.
Vâng, xin trân trọng Quốc Vương và xin kính chào quý vị.
Hãy cho chúng tôi biết quý vị nghĩ gì. Bấm like cho SBS Vietnamese trên Facebook hoặc follow chúng tôi trên trang Twitter @SBS Vietnamese.